Namo Amonase Tanaka Niya Phat Nahe Namo Amonase Tanaka Niya Phat Nahe Namo Amonase Tanaka Chúng ta học tiếp về cái đề tài hiệu lực cầu nguyện. Ban sáng chúng ta đã học về những cái điều cầu nguyện. Trong kinh Thánh Cầu, Đức Phật có chia làm hai loại cầu: Thánh Cầu và Phi Thánh Cầu. Nhắc lại, Thánh Cầu đó tức là những cái sự cầu thoát ly khỏi sinh tử luân hồi. Còn Phi Thánh Cầu tức là cầu những cái chuyện tầm thường thế gian, mà đó là những cái điều đa số những người Phật tử thường cầu. Đó. Tức là những cái điều chúng ta cầu đó là toàn là những cái điều về vật chất để mà thỏa mãn cái thân xác của mình. Và thường thường á, chúng ta cầu như hồi sáng quý vị học đó, mình có quyền cầu. Mà thường thường khi mình cầu đó, mà mình chỉ nghĩ tới cầu xin đó, mà không nghĩ là mình phải góp phần vào đó, thì thường thường mình cầu lung tung hết. Cái gì mình cũng muốn cầu hết, cầu cho nhiều. Nhưng mà khi mà mình phải góp phần vào đó, tự nhiên mình sẽ khựng lại nữa. Ủa, trời ơi, tôi đâu biết là tôi phải bỏ vô 50%. Thì cái sự cầu nguyện đó, như hồi sáng phải nhắc lại cho quý vị, cầu nguyện, cầu tức là xin cái tha lực, còn nguyện á, là mình phải tự lực góp vào. Cho nên trở lại cái phần thánh cầu á, đương nhiên là thời xưa thánh cầu đó là các đệ tử của Đức Phật, họ cầu cái gì? Họ cầu sự giải thoát. Mà muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi đó thì phải có trí tuệ, mà có trí tuệ đó thì xin bên ngoài cho không được. Cho nên các ngài phải chính mình tu thiền định. Phật có dạy cho, giống như là thần Hẹt Kư đó, có dạy cho cái ông lão cách. Nhưng mà nếu ông đứng ông nói thôi không được đâu, con già rồi, thôi thần Hẹt Kư làm ơn bê dùm cái xe nhắc đi cho rồi nữa. Thì thần Hẹt Kư không có làm cái đó. Thì cũng vậy, nếu như ngài An An đó, nghĩ rằng mình là em họ của Phật, là thi giả của Phật, hầu hạ Phật suốt đời, thì Phật là Phật rồi, nên thôi mình cứ hầu hạ ổng đến cuối đời đó, thì chắc chắn thế nào ổng cho mình chứng A-la-hán. Đến cuối đời Đức Phật sắp mất rồi đó, đến khi mà Đức Phật sắp nhận Niết Bàn rồi, thì An-an lúc đó mới khóc, nói trời ơi, Phật nhận Niết Bàn như vậy thì chết con rồi, con chưa chứng A-la-hán mà giờ sao giờ. Thì lúc đó mới ngộ ra là chính mình phải tu, chứ Phật không cho được, không cho sự giải thoát được. Cho nên những cái vị đệ tử của Đức Phật muốn thánh cầu đó là phải tự lực, chứ không có thể cầu xin. Mình có thể cầu người khác dạy cho mình, Phật có thể dạy cho mình, nhưng mà mình muốn giải thoát thì mình phải tu. Không ai tu thế được, quý vị không? Quý vị có nhờ người khác ăn thế giùm mình không? Tôi đói quá, bà làm ơn bà ăn giùm tôi đi. Thì cái người ăn đó, thì người ta no hay mình no, quý vị? Trên trong đạo mới nói là ai tu nấy trứng, mà ai ăn thì nấy no, chứ không có ăn giùm được mà không có tu giùm được. Nên thánh cầu là mình phải tu. Bây giờ phi thánh cầu thì không tu cũng được, nhưng mà phải góp phần vô 50%. Thí dụ như là chúng ta cầu cái gì? Chúng ta cầu khỏe mạnh phải không? Đúng không? Cầu khỏe mạnh được 50% cầu, nhưng mà 50% phải góp phần vô. Tức là sao? Phải phát nguyện cứu giúp kẻ đau yếu. Tại sao? Tại cái người khỏe mạnh, theo luật nhân quả, người khỏe mạnh là cái người trong nhiều kiếp đã từng cứu giúp kẻ khác. Còn cái người mà bệnh hoạn nhiều đó, là trong nhiều tiền kiếp đã đánh đập não hại người khác. Có hiểu không? Đó. Cho nên bây giờ đó, mình cầu khỏe mạnh thì mình vẫn cầu, nhưng mà 50% của mình đó là mình phải đi ra mình cứu giúp ai trúng gió thì mình phải đi học cạo gió, cạo gió cho người ta. Ai nhức mỏi thì mình phải tới nắm bóp gần chút xíu tầm vấn. Ai cần thuốc đó thì mình không phải bác sĩ đó, thì mình đi ra mua Tylenol cho người ta. Tôi nói cách khác là mình muốn khỏe mạnh thì mình có quyền cầu, mình cầu xin cho con được khỏe mạnh. Nếu mà mình có phước ha, thì pháp giới sẽ lấy cái phước trong băng của mình đó, đem ra cho mình xài. Nhưng mà nếu mình không có phước đó, thì mình phải tạo phần cách đi cứu giúp những người khác. Cho những người mà đau bệnh đó, mà cứ nằm nó rên hoài, cứ cầu xin hoài đó, cầu xin hoài đó, thì những người đó khó hết bệnh lắm quý vị. Mình phải vươn lên tìm cách cho đi không nổi nữa, nhưng mà ráng cứu giúp người khác. Thì cái pháp giới nó kỳ lắm, khi mình ráng cứu giúp người khác thì bệnh mình nó nhẹ đi quý vị. Còn mình nằm đó cứ, trời ơi sao không ai tới giúp tôi hết vậy nè, không ai giúp tôi hết, không ai tới cạo gió, không ai tới đấm bóp, không ai tới cho thuốc. Nếu ngồi đó mình than á thì bệnh mình không bao giờ hết hết. Cái này thầy nói là cá nhân thầy nha, hồi xưa thầy yếu lắm, cái chán không biết làm gì, tụng kinh không nổi, hết sinh hoạt rồi. Nhưng mà viết sách ngồi nhức đầu, đi tu tụng kinh không được, viết sách có thể cũng nhức đầu quá, bây giờ làm gì, đi lên nằm, nằm ngồi cũng chóng mặt nữa quý vị. Tại khi mà mình bị gì á, mặc dù mình nằm xuống rồi mà trong đầu mình nó vẫn quay. Cho nên phải vươn dậy, và phải đi tập khí công, học yoga, cố gắng. Xong sau đó rồi khỏe khỏe một chút rồi bắt đầu viết sách. Không tụng kinh được thì viết sách. Tức là phải ráng làm cái gì đó để mà đem lại lợi ích cho cuộc đời. Thì pháp giới, cái luật của pháp giới nó gọi là universal law, là khi mà mình đem cái gì cho pháp giới, mình đem lại cái sự an lạc, hạnh phúc, tươi đẹp cho pháp giới đó, thì tự động pháp giới sẽ giúp lại cho mình, để cho mình có năng lượng để mà giúp cho cuộc đời. Còn mình cứ đó đứng ngồi không ở trên sinh ra cuộc đời này chứ ăn bám ăn hại thì pháp giới người ta không giúp gì mình hết, chứ Phật Bồ Tát cũng không giúp nữa. Quý vị có thích giúp cái người nào mà chỉ ta lấy tiền ta ngồi người ta xài chơi không? Những người mà chỉ xin tiền quý vị xong rồi ra hút thuốc uống rượu không làm ăn gì hết, quý vị có muốn giúp không? Còn những đứa con cháu bạn bè nào muốn mượn tiền quý vị để mà ra làm ăn, và quý vị thấy người đó có lòng tốt làm ăn xong rồi biết cứu giúp người khác, thì quý vị có hoan hỉ giúp không? Đương nhiên phải không? Thì cũng vậy thôi, khi mình cầu xin một cái gì đó đó, không những cho mình, đương nhiên phải cho mình đó, nhưng mà cũng làm lợi ích cho cuộc đời đó, thì pháp giới tự động sẽ chiêu cảm, sẽ lấy những cái năng lượng tốt cho mình mượn nếu mình chưa có. Cho nên khi mà quý vị cố gắng giúp đời hay là làm được một cái gì đó ích lợi cho người khác thì từ từ cái bệnh của mình sẽ hết. Nếu không hết thì nó thuyên giảm. Còn mình cứ ngồi đó nó trời ơi khổ quá, đau lưng quá, nhức đầu quá, mệt quá, đau bụng. Nhiều khi thầy đau bụng lắm mà vừa ngồi vừa giảng lấy tay vừa để bụng cho nó ấm. Cái bụng nó đau mà cái miệng vẫn còn nói được quý vị. Nhưng mình cầu sống lâu phải làm gì? Người sống lâu là người không có sát sanh. Cho nên mình cũng cầu sống lâu, nói cầu sống lâu, xin Phật cho con sống lâu, chừng 203 tuổi thôi cũng được rồi. Sống 203 làm gì chứ? Cái quan trọng phải sống lâu. Cái quan trọng là mình sống cuộc đời đó có ích lợi gì cho mình, cho người không? Nhưng mà người đời cứ thích sống lâu à? Sống lâu rồi răng rụng hết, không ăn được, bắt con cháu phải đút cho mình. Người nhớ đó là mình sống cuộc đời làm cái gì có ích lợi cho đời, chứ không phải sống lâu trên đời để mà hưởng thụ, bắt người khác phục vụ mình. Một lần nữa mình lại báo đời, báo hại người ta nữa. Thì pháp giới nó lại làm gì? Lại không cho mình cầu cái gì không được. Mình muốn sống lâu mình phải góp phần vào 50% là gì? Mình phải hiếu sinh, hộ sinh, phóng sinh. Hiếu sinh tức là yêu quý sự sống. Hộ sinh tức là bảo vệ sự sống. Và phóng sinh tức là mình giúp cho những chúng sinh nào mà sắp sửa bị làm thịt đó, thì mình giúp cho người ta được thoát. Cho nên nếu quý vị muốn sống lâu, quý vị làm ba hạnh hiếu sinh, hộ sinh, phóng sinh. Thêm một số quý thầy hay thích làm cái chuyện phóng sinh, đi mua cá, là thả cá, thả dế, thả giun. Nhưng mà phóng sinh đó, thầy khuyên đó là cái đó là hạng thứ ba. Tốt nhất là hiếu sinh, tức là giúp cho người khác duy trì cái mạng sống của họ. Chứ còn có nhiều người lấy cái tiền đó đi ra phóng sinh mà cái người cần ta cần bệnh, không có thuốc, không cho ta uống. Kế tiếp là mình muốn giàu sang, nếu mà cầu xin giàu sang cũng được nữa, xin trúng số, trúng độc đắc cũng được, không sao, cứ cầu đi. Mà mình không có làm gì hết thì giờ mình phải hiểu giàu sang là do cái gì. Là nhiều đời trước đã từng làm hạnh bố thí, cúng dường, giúp đỡ kẻ khác. Cho nên bây giờ đó mình phải phát tâm tham gia vào cái việc đó, mình phải bố thí, cúng dường, giúp đỡ những kẻ nghèo khó, thì tự động mình sẽ có quý nhân tới giúp mình. Và nhiều khi mình không cần gì hết, tự nhiên người ta cũng tới, người ta cho đồ mình. Nên quý vị thấy đó, là ngay cả phi thánh cầu, đó cầu thế gian đó, cũng được nữa. Nhưng mà mình phải tham gia vào cái việc đó, chứ đừng có ngồi đó cầu xin, đừng có ngửa tay ra mà xin xỏ, làm cái kẻ ăn mày. Mà quý vị biết không, khổ lắm. Ăn mày đã khổ rồi, tức là đã khổ lắm rồi, đi ra xin tiền nghĩa là xấu hổ lắm. Mà người đời người ta có tội nghiệp không? Ít lắm quý vị. Trời ơi, ông khỏe vậy xong làm ơn đứng dậy đi làm đấy chứ, ngồi xin tiền ngoài. Nên quý vị có gặp mấy người xin tiền không? Đứng ngoài đường cả ngày á, nắng cháy đen thui hết rồi, khỏi cần phơi nắng. 100 chiếc xe đi, không, 100 hay nhiều quá, không biết thầy không biết đếm, 100 chắc cũng 100 nhiều. Bao nhiêu xe qua đó, cùng lắm còn chiếc à, ghé lại cho được bao nhiêu? Đồng. Có ai rút 100 đô ra cho mấy người? Có không? Không. Người thấy không? Đã khổ như vậy, khổ như vậy mà lại không ai thương nữa. Tại sao? Quý vị nhớ cái luật nhân quả và luật của pháp giới, là mình đem cái gì cho cuộc đời thì tự động pháp giới đưa lại cho mình. Mình không có làm cái gì cho cuộc đời hết thì tự động pháp giới lại cắt đi hết, không cho gì mình hết. Thế người ăn mày không có làm lợi ích gì cho ai hết á, có làm lợi ích cho những người tu hành bố thí. Nhờ có người ăn mày quý vị bố thí được, chứ còn ngoài ra không có làm cái lợi ích gì cho pháp giới chúng sinh hết. Cho nên pháp giới không cần nữa, mà chúng sinh không có ưa nữa. Giờ chúng ta cầu hạnh phúc, muốn cầu hạnh phúc phải không? Tức là happiness. Thì muốn có hạnh phúc, cái nhân của hạnh phúc là gì? Là người đã phải có trí huệ. Có trí huệ phá trừ được phiền não. Ngược lại hạnh phúc là gì? Khổ đau, phiền não, buồn, giận, lo sợ, ganh tức. Mà tại sao mình có những cái đó? Tại mình không hiểu cuộc đời là cái gì hết, không hiểu người đời là sao. Cho nên á, là mình cứ ù cà cà sống cuộc đời, mình cứ làm theo kiểu của mình thôi. Mình đi trước nó có cái tường đó, mình không cứ nhắm mắt cúi đầu xuống đi đụng cái cưng một cái ù đầu, rồi đau quá chưa tỉnh ngộ, lần sau lại cúi đầu xuống đi nó đụng cái cột cung một cái nữa ù hai cục, nó cục thứ ba đem vô nhỏ thương, cũng hiểu tại sao mình ù đầu ngoài. Thì lúc đó nó ủa sao mình ù đầu ngoài vậy đó. Tại vì sao quý vị? Đi không chịu nhìn xuống. Vậy thì sao? Phải nhìn lên đó. Thì những người sống ở đời đó, mà sao mà đi đâu cũng bị người khác, người ta ghét. Nếu mình làm gì giờ, nó trời ơi, chúng sinh sao nó can cường, khó thương quá. Mình không có nhìn lại là tại sao, mình phải tìm hiểu tại sao người ta ghét mình. Mình ăn nói thô lỗ nè, mình làm cái gì lên bàn đó, không cần nhìn ai hết, có đồ ngon gắp vô chén của mình trước hết. Rồi đi đó, hả, tới đâu cũng đòi lên ngồi trước không à, rồi hãy đẩy người ta ra nữa. Mình làm những cái chuyện đó mình không có ý thức được, vô ý thức, thì chúng sinh ghét. Cho nên mình phải quay trở lại nhìn sao, ủa mình làm gì mà tại sao nhiều người người ta không ưa mình. Sống cuộc đời đó là mình phải tỉnh giác. Những người mà sống cuộc đời mà bị đau khổ nhiều đó là thiếu trí huệ, không có trí huệ để tìm hiểu tại sao cái phiền não này nó xảy tới cho mình. Mà khi hiểu được cái đó rồi đó, thì mình mới sửa được phiền não. Đó là những điều phi thánh cầu. Cái gì cũng cầu được hết á, nhưng mà mình phải góp phần vô quý vị. Còn mà mình cứ cầu không á thì nó không có ra. Giờ mình đi tới cái vấn đề quan trọng mà đa số trong chùa hay cầu, đó là cầu gì quý vị? Cầu gì? Cầu siêu rồi cầu gì nữa? Đúng vậy. Giờ mình đi tới cái cầu của các chùa đây. Cầu siêu và cầu an. Cầu siêu và cầu an thì cái đó có tốt không quý vị? Tốt không? Tốt. Ai nói tốt? Quý vị có thể cho thầy hay là tốt chỗ nào? Bây giờ nó thường thường á, là khi mình nghĩ là nó tốt cho nên mới làm, chứ không tốt làm chi. Thì giờ thầy muốn biết quý vị thấy nó tốt là tốt chỗ nào, tốt cái gì. Người nào nãy giờ tay lên có thể cho thầy biết không? Cầu an cầu siêu tốt cho sức khỏe hả? Khi mình cầu an cầu siêu á, thì cầu siêu thì tốt cho người, vì cho người chết đã được giải thoát. Dạ, yeah, ok. Cái đó là cầu siêu.
Dạ, yeah, có chuyện là cái cầu siêu á, thì theo ý con á, thì điều thì con là trước mắt á, giờ để mục đích để bảo hiệu trước mắt, bảo hiệu cho cha mẹ hay hương linh, cái ông bà gì đó, nên mình đi cầu nguyện được đi đó. Mình chưa làm một lần đó, bây giờ mình có cái hiếu là trực tiên là mình chỉ nhớ ơn trên tam bảo để gia hộ cho hương linh đó, để chúng ta đó là chính. Mình
tâm muốn cầu, nói bác này nói rất là hay. Cầu siêu để báo hiếu, tức là cha mẹ hay là người thân của mình chết á, thì mình thế mà báo hiếu là cha mẹ đi. Tại vì con cái thì mình nó phải báo hiếu mình. Thì khi cha mẹ mình chết á, mình làm lễ cầu siêu á, để cho cha mẹ mình siêu về cõi cực lạc, về cõi của Phật, phải không? Thì mình làm vậy mình cảm thấy là mình báo hiếu. À, tốt. Khi mình nghĩ như vậy đó, thì cái lương tâm của mình nó được yên, gọi là lương tâm. Lương là mát, tâm là cái tâm của mình nó được mát mẻ, mình không có cảm giác tội lỗi. Tức là sao? Mình sống ở đời đó, suốt năm suốt tháng đó, không bao giờ tới gặp cha mẹ đó, kể ông bà. Đến khi ông bà chết rồi đó, thì đem lên chùa để cầu siêu cho ông bà, để cho ông bà về cực lạc, thì mình cảm thấy là mình có hiếu. Còn cái người đó mà sống suốt đời đó cung phụng cha mẹ nè, giúp đỡ cha mẹ nè, tới thăm cha mẹ hàng tuần nè, nhưng mà người đó không biết cầu siêu, thì khi cha mẹ chết đó, cái người đó có cảm giác tội lỗi không? Cái chữ hiếu nó là gì? Chữ hiếu đó là đền đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Con cha như là cái ly, ta nghĩa mẹ như cái nước trong cái ly hả? Con cha như núi tạ lơn, nước mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Núi Thái Sơn à? Vậy thầy xin lỗi, tại núi tạ lơn nó hơi thấp hơn chút. Đó là những cái quan niệm phổ thông. Thì thôi bây giờ một số quý vị khác là không biết là thầy tính nói gì cho nên không dám giơ tay. Vấn đề cầu an cầu siêu đó là những điều rất là con người, trước hết rất là con người, very human, con người. Nhưng quý vị này thấy nghĩ là mình cầu siêu cho cha mẹ để báo hiếu, để cho ông bà. Nhưng báo hiếu là sao? Báo hiếu là phải báo hiếu khi cha mẹ mình còn sống. Đến khi ông bà chết rồi, lúc đó mới cúng gà, cúng vịt, cúng tùm lum hết. Họ ăn được không quý vị? Mình ăn. Đúng rồi.
Mình ăn.
Đúng rồi. Chính xác là như vậy đó. Cha mẹ ăn được thì không, mình không biết, mà sau đó là mình hưởng, mình ăn. Cho nên báo hiếu đó là phải báo hiếu lúc cha mẹ còn sống, đừng chờ đến khi chết rồi mới báo hiếu. Có những người ta mướn người khóc mướn, có biết không? Mình không có thích cái người chết đó, nhưng mình khóc không nổi. Không nổi, không có nước mắt mà chảy nổi cho cái người đó. Thì giờ sao? Thuê tiền ở Việt Nam đó, thuê những người mà người ta khóc dễ lắm. Người nói khóc, người ta hòa là khóc ngay, nước mắt chảy ung dung hết, bảo stop liền. Bảo cười ngay, mà khóc lại nữa. Thế là mấy người đi không muốn làm tiền, làm hay lắm quý vị. Mấy người đó mới đóng xin hay được. Bảo tí nữa nha, khi nào tôi đánh cái chuông là khóc liền nha. Dạ bằng kêu cái hoa là khóc rồi, lăn lộn trước. Tại thầy cũng đi cầu siêu, có nhiều khi kỳ đó thầy cầu siêu nói trời, Thầy thấy có cái bà mà khóc dữ quá, cái thầy mới ra hỏi cái người đó là gì với người chết này? Không có gì hết. Con cháu đang đứng thì nước mắt mắt đã đỏ chút thôi. Ông bà này sao khóc dễ sợ lắm. Hỏi có là gì không? Mà không có là gì hết. Cầu ăn cầu siêu để cho quý vị yên trí chứ. Còn cầu siêu rất là con người. Nhưng mà cầu siêu với cầu an là những điều cầu xin rất là tầm thường, tức là rất là bình thường và rất là tầm thường. Tại vì cái người mà thực sự đó, mà thương cha mẹ đó, thì mình phải làm cái gì khác. Thì giờ mình chúng ta sẽ đi vào vấn đề cầu an cầu siêu. Chữ cầu siêu là gì? Cầu siêu tức là mình cầu mong cho cái người chết đó được siêu thoát. Tại vì nếu mà người ta chết mà không siêu thoát đó, thì có những trường hợp là chết oan ức, người ta không siêu tức là người ta thành ma. Tại cái hồn nó không chịu đi đầu thai, nó cứ đứng đó hoài, nó đi tìm, nó quanh quẩn trong nhà, trong xóm, trong chỗ nào đó, nó không chịu đi, không chịu đi đầu thai, không chịu đi tái sinh. Đó là một. Hai nữa đó là đi tái sinh nhưng mà không phải đi lên mà đi xuống. Tức là con người mình sau khi chết đó, chỉ có 6 nẻo đi thôi. Đi lên đó, thì tái sinh làm người Atula, làm người trời, tức là chư thiên đó. Còn đi xuống đó, thì tái sinh làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì coi như là không siêu làm sao, tức là không có gì điều thai. Hai đó là đầu thai nhưng mà đi xuống. Cho nên mình cầu siêu tức là mình mong, cầu mong cho cái người thân của mình đó, đừng có làm ma đói, đừng có làm oan hồn, cứ đứng trong nhà hoài là mình cũng sợ ma nữa, nên mình không muốn ở trong đó, cho người ta đi đầu thai đi. Mà muốn đầu thai lên cảnh trên mà ngon lành nhất là cảnh Phật đó. Nhưng mà một lần nữa thầy nhắc lại quý vị đó, là vấn đề cầu nguyện nó là phải thích hợp, phải tương xứng, phải có lý, tương xứng với luật nhân quả. Quý vị làm ơn nhớ dùng cái này. Đạo Phật không phải là đạo mê tín dị đoan. Đạo Phật là cái đạo phải tương ứng với luật nhân quả. Trên đạo Phật á, người ta mới theo là tại vì người ta thấy có lý. Còn đạo Phật nó cứ mê tín cầu gì cũng được hết á. Người đó không có tu hành nếu mà cầu ta tại vì cực lạc, vô lý. Có phải vậy không quý vị? Quý vị không có làm ăn gì hết, cứ ngồi đó. Đứa con mình nó nói má đừng lo, con không thèm học đâu. Má đừng lo, con thông minh lắm. Má cứ để con chơi đi, đến khi nào mà 20 tuổi đó, má coi nè, con ra ứng cử tổng thống nước Mỹ cho má coi. Quý vị tin nổi không? Trời ơi, thằng đó nó ba xạo. Má thôi, con xạo ke. Không học rồi là làm tổng thống. Quý vị hiểu không? Đó. Thì cũng vậy đó, cái vấn đề cầu xin á, cái vấn đề cầu xin ở đây thì muốn nói cho quý vị, nêu ra cái vấn đề cầu nguyện đạo Phật để làm chi, để quý vị ý thức được rằng á, là mình học Phật á, là phải có lý một chút, đừng có cầu xin vừa bãi biến thành mê tín dị đoan, có vậy thôi. Cầu siêu được nhưng mà phải hiểu cầu siêu cho nó chính xác. Cầu an được phải chính xác một chút, phải đúng với luật nhân quả. Giống như người là quý vị nãy nói cầu an là cho gia đình khỏe, khỏe mà không bao giờ giúp đỡ người khác hết, rồi ăn thịt uống rượu, rồi hút thuốc lá, phổi nám hết, rồi tới chùa cầu hai hôm cái về đi chụp lại x-ray thấy phổi trắng bóc rồi. Trời ơi, cái này hay thiệt. Quý vị có thấy vậy không? Quý vị có nào mà cancer, ung thư mà sắp chết tới nơi rồi vô chùa một cái, vừa mới vô chùa cầu một cái đi ra khỏi cái thấy khỏe rùa à? Quý vị có thấy cái trường hợp nào vậy không? Nếu vậy thì cầu quá hay rồi quý vị. Nếu mà được như vậy là cái chùa này á, không phải chùa này mà tất cả các chùa nào cầu á là đông nghẹt người hết á. Cầu gì cũng được hết. Nếu phải vậy. Cầu siêu là cái gì? Cái chính thức của siêu đó là nhắc nhở người chết hướng tâm về Phật. Cầu siêu là như vậy. Cái người chết đó đó, họ phải biết cảnh giới của Đức Phật ở đâu, biết ông Phật A-di-đà ở đâu, Phật A-di-đà là ai. Và khi mình cầu nguyện, mình nhắc nhở người ta. thì người ta mới nhớ lại. Tại khi người chết người ta hoang mang rồi, nó chết người ta nhớ con nhớ cháu, muốn đi về nhà thăm con cháu không à. Và lúc đó con cháu lên chùa nó trời ơi ba má ơi ông bà ơi đừng về nhà nữa, tụi con sợ ma lắm. Mà về là tụi con bỏ chạy đó, ông bà làm ơn về với Phật đi, về Phật ở trên đó đi, rồi từ từ tụi con sẽ về sau. Chứ không nói ông bà về nữa, tối ngủ cái thấy ông bà đứng đầu đường mình á. Nhắc lại cầu siêu là gì? Cái mục đích cầu siêu đó là nhắc nhở người chết hướng tâm về Phật, nhớ tên Phật, cầu Đức Phật tới cứu độ, dắt đi. Cho nên người chết á, cái người mà chết á, thì người đó lúc sống phải biết tu, phải biết Phật là ai thì cầu siêu mới hiệu nghiệm. Còn cái người mà chết đó, cái xác nằm ở đó đó, mà lúc sống đó, không biết chùa là gì hết, không biết Phật A Di Đà là ai. Tụi bay có nói đi ông Phật A Di Đà thì sướng đây, ba chưa biết mặt ổng làm sao đi, chưa biết address địa chỉ không có chỗ nào nữa, biết đường đâu đi, không có GPS nữa quý vị. GPS nó còn có đường nữa mà đi lên hư không không có đường, không có đường nào đi hết. Tụi bay có nói tao về đó biết đường nào về, nói vậy không được. Cho nên á, cái vấn đề cầu siêu của chúng ta đó, thường thường là gì? Vấn đề cầu siêu của chúng ta đó, thường thường là cầu xin. Cầu siêu đó, mà chúng ta thường làm đó, là vấn đề cầu xin, cầu may và cầu dùng. Tại sao? Tại thường thường chúng ta tụng tưng theo một cái nghi thức, theo một cái ritual. Cái ritual nó bảo cầu siêu là vậy. Vô, quý vị thấy mới vô cầu siêu là niệm hương nè, xong rồi tụng chữ lại đi nè, xong rồi bắt đầu tụng cái A Di Đà nè, xong rồi cuối cùng là cái bài kệ cầu sinh về cực lạc, phương Tây chín phẩm hoa sen là cha mẹ gì đó, rồi cuối cùng là hồi hướng tầm, xong chuyện rồi. Ok thôi ông bà về đó, ở yên trên đó nha. Cái tí nữa về nhà lại thấy ông bà hãy còn hiện trên đó nữa, chết nguy hiểm quá vậy, phải làm lại, làm chúng. Cho nên chúng ta cầu xin, chúng ta cầu xin gì? Cầu xin Đức Phật A Di Đà tới cứu cái người chết đó về cực lạc. Nên cầu siêu tức là cầu xin. Cầu xin Đức Phật A Di Đà tới cứu dùng ba má con về cực lạc. Ông bảo không biết đường đi, không có GPS nào không đi được. Cho nên Phật A Di Đà phải tới trước. Người thường đi không được quý vị. Ngày A La Hán đi cũng được, Một Kiền Liên cũng biết cực lạc ở chỗ nào nữa. Một Kiền Liên bay thì là giỏi mà không biết cực lạc chỗ nào. Thưa quý vị, bay lên trời quý vị biết máy bay đó mà không có cái tổng đài nó hướng dẫn là máy bay đâm nhau hết à. Máy bay đâu, quý vị tưởng máy bay trên trời là cứ bay thả cửa hả? Nó có đường bay của nó chứ, nó có gọi là cái đường bay cái hướng này nó đi như vậy vậy. Đâu có máy bay bay nào cứ nhắm đầu là bay lên thôi. Nó nói con cái phải bay cao hơn chút, bay thấp là đụng thằng kia, và bay nghiêng bên này một chút đó, theo bốn hướng vậy đó. Chứ đâu phải máy bay là cứ như thế mà bay đại. Nhất là trên không trung không có hướng, không có đường nhé đó quý vị. Cho nên không biết đường đi. Trên chính người ở phương Tây tới dắt đi, Phật A Di Đà tới rước thì được. Trên chúng ta phải cầu xin Đức Phật A Di Đà tới pick up, đón, dắt, để lên xe, để lên xuồng, để là gì đó đưa về cực lạc. Cho nên cầu xin. Nhưng mà chúng ta cầu may. Tại sao? Tại vì người đó về cực lạc hay không chúng ta không biết. Có phải vậy không quý vị? Quý vị cầu siêu tức là quý vị cầu xin, cầu xin Phật tới rước, mà không biết con Phật có tới hay không. Người có thấy không? Không thấy. Bởi người chết nó có đi về cực lạc hay không cũng không biết nữa. Ngồi đường Phật ấy đã có tới mà nó chạy ra cửa, nó chạy sang casino nó chơi mất tiêu rồi. Phật A Di Đà đứng đón 2 phút ông thấy thôi Phật đi về. Cái đó là cầu may quý vị. Cho người đó về cực lạc không mình không biết. Quý vị nghe thầy Chí Siêu nói hồi thấy chán đời quá. Đừng lo, thầy nói gì nói, tuần tới quý vị trở lại đây tới học với thầy Minh Tuệ, thầy sẽ làm lại quý vị lại về cực lạc lại à. Thầy Chí Siêu tới giảng có lần thôi, thầy Minh Tuệ thấy ở đây đều nè quý vị. Người nào nghe thầy nói xong rồi chán á, cứ trở lại chùa này học mỗi tuần với thầy Minh Tuệ là trở lại cực lạc liền, không sao. Ta về hay không về mình không biết, cho nên gọi là cầu may, cầu đại, cầu may đại thôi. Nếu về được thì càng tốt, không thôi thì không sao, kệ nó, đi đâu cũng được. Thứ ba là gì? Là cầu dùng. Cầu dùng là sao? Là nhiều khi cái người chết nó chưa hề biết Phật A Di Đà là ai hết, mà cõi cực lạc nó nằm chỗ nào, mà nó ra làm sao nữa, tao không biết gì hết. Mình cứ cầu đại, cầu dùng mà không biết cái người chính đương sự đó, không biết Phật A Di Đà là ai hết quý vị. Tức là sao? Tức là cái người sống đó, nó lúc sống nó không có tu, không có tới chùa, không tụng kinh, không niệm Phật, không có biết một tí gì về Phật A Di Đà hết. Mà mình ở đây mình cứ cầu 49 ngày để cho ta về cực lạc. Mà cái tên đó mỗi lần mình cầu nó lại đi casino, mỗi lần cầu nó lại đi casino. Tại vì Texas là tốt lắm, nó không có cho mở casino quý vị, đúng không? Nên mà bây giờ có casino kế bên là Oklahoma với lại Louisiana, nhất là Louisiana đó, thì nó có mấy cái nơi như vậy. Quý vị đến những casino đó người ở đông nhiều lắm, mà nhất là Việt Nam. Cái người chết đó, người ta không có biết gì về đạo Phật hết, mà mình cứ cầu. Cho nên cái vô lý là chuyện đó, đó thầy muốn chỉ ra, muốn point out cho cái vị chỗ đó, đó là cái người sống cha mẹ mình đó, không biết Phật là ai, không biết cực lạc là cái gì, không biết niệm Phật một câu nữa, mà khi chết đó, mình đem lên chùa mình cầu siêu, xong rồi mình feel có hiếu, tôi làm trả hiếu xong bà xong rồi đó nha, xong rồi khỏe ru. Cái đó là tự mình đó, với cái tâm mà ngây thơ của mình đó, mình nghĩ là mình làm xong bổn phận rồi, xong rồi cầu siêu rồi, muốn thầy cầu siêu rồi, ông đi về cực lạc rồi. Lâu lâu thì tối rồi về nhà thấy ông đứng trong góc nữa, cái tế hiếu lại thầy, cho thầy cầu sao ông cũng chưa đi. Như vậy thì mình làm gì? Nghe thầy Chí Siêu nói vậy thì sao? Không dám cầu siêu nữa. Thầy nói vậy quê quá, không dám cầu siêu. Cầu chứ, mình phải cầu siêu ngay từ bây giờ. Cho nên thầy có giảng cái băng cầu siêu. Cầu siêu cầu an. Thầy không có bác cầu an cầu siêu quý vị, nhưng mà thầy muốn quý vị cầu an cầu siêu cho nó có lý một chút, có vậy thôi. Còn nếu mà quý vị theo đạo Phật mà quý vị cứ cầu an cầu siêu mà cái kiểu mà không có hiểu đạo đó, thì rất là mê tín. Chẳng khác những người mà người ta tới mấy cái đền đó, cái đền ở đây thì không có đền lắm, nhưng Việt Nam thì mấy cái đền nó nhiều lắm, thì cứ tha hồ mà cầu. Thế giờ đó, cái chính đó là mình lúc sống ít nhất mình phải nói cho cha mẹ mình biết ông Phật A Di Đà là ai, cảnh giới ở đâu, ông bà tin không tin không sao hết đó, mà ít nhất nói má ơi má, bà ơi bà, chết rồi đó, thì chết rồi đó, thì không biết ba má có tin không, nhưng mà con tin Phật A Di Đà. Nếu mà ba má chết rồi đó, thì thường thường người chết đó, thì thấy cái gì, thường thường khi người chết, trước khi chết đó, thì lúc đó đó người ta thường thường nằm mơ ngủ thấy những người thân mà chết trước rồi nó hay hiện ra. Thì mình dặn cha mẹ mình là thấy bác hai hay là bác ba hay là chú tám gì đó, hay là ông nội tới đó, thì ba má đừng đi theo, nhớ niệm Phật A Di Đà, cầu ngài tới cứu, chứ đừng đi theo cô chú bác. Cứ phải dặn trước, tại khi mà chết rồi đi qua bên kia mình không nói được nữa, phải nói trước quý vị, biết phinh trước người ta, nói trước người ta, người ta có một cái ý niệm. Xong rồi đó, ít nhất mình phải gieo vào đầu người ta biết có một cái ý niệm, một cái idea gì đó về cái cõi sau khi chết. Rồi xong đó rồi đó, cho người ta cái ý niệm rồi, khi người ta chết đó, mình tới chùa mình cầu siêu được, lúc đó thì đồng ý. Tại sao? Thì ít nhất ba má mình cũng biết ông A Di Đà là ai, có cực lạc ở phương Đông, phương Tây, hay phương Nam, phương Bắc, hay Đông Bắc, North West, South West, ít nhất là phải biết chứ. Rồi xong sau đó rồi đó, mình tới chùa cầu siêu, nhưng mà đừng có bán cái cầu siêu cho quý thầy, tức là giao hết cho quý thầy cầu này, xong rồi để tiền cho phong bì cúng dường quý thầy. Không, đừng làm vậy. Làm vậy là bất hiếu, chứ không phải có hiếu. Người có hiếu đó là sau khi cầu siêu ở chùa rồi đó, trong vòng 49 ngày về nhà vẫn tiếp tục cầu siêu cho người thân. Bằng cách gì? Cái cách này là cách nó gọi là non-ritual, tức là không theo nghi thức, mà theo từng người. Tức là sao? Là mình phải lắng tâm. Như thầy nói nãy đó, muốn cầu cái gì đó là tâm mình phải lắng xuống, đừng có loạn tâm đang nghĩ. Như là tâm nó đang chạy 300 mile một giờ đó, rồi cầu siêu là không được. Và cho tâm mình nó đi chậm lại, ít nhất chừng 5 mile thôi, càng chậm càng tốt. Chậm xuống, rồi mình lắng tâm, định tâm, rồi gửi cái tư tưởng của mình, mình nói với người thân của mình, nói trong tâm đó. Hoặc là nói ra miệng cũng được, nói ba má ơi, ba má chết rồi, đừng có về nhà thăm con cháu nữa, tụi con sợ ma lắm. Ba má làm ơn niệm Phật, nhớ tới Phật A Di Đà dùng, và luôn luôn cầu Phật A Di Đà tới rước ba má đi về cực lạc. Ba má về đó trước đi rồi tụi con về sau nha. Nóng má thương manh má, nó ok, nó dặn trước thôi, để mình về đó mình lựa bông sen nào tốt giữ chỗ cho nó. Tiếp tục làm như vậy thì cái người chết thường thường là người ta thương cái tình ái luyến. Cái người nào người ta thương nhất là người ta hay trở về tìm người đó. Nếu mà ông bà thương mình thì ông bà trở về, mình nói ông bà nghe liền. Còn ông chùa, ông thầy trên chùa đó, ông bà không biết ông thầy là ai hết. Mấy cứ thầy cầu nguyện cho hương linh A, hương linh B về cực lạc. Mấy hương linh đâu thèm về đây đứng đâu. Con cháu tụng cầu siêu xong lên xe hơi đi về, ông bà đi thề về theo. Cho nên mình về đó mình nói ông bà nghe liền, quý thầy đây tụng nghe. Nó chưa kể là cha mẹ mình cũng chết, không đưa cái chùa đó nữa quý vị.
Nếu mẹ mình là Catholic thì sao?
Cô này hỏi là nếu mẹ mình là Catholic tức là đạo Chúa đó. Nếu mà mình đạo Chúa là mình phải cầu siêu kiểu khác. Thì một đằng đó mình vẫn cầu xin, mình muốn mình vẫn cầu xin Phật A Di Đà cứu độ cho mẹ con, thì Phật A Di Đà sẽ giúp cho mẹ cô kiểu khác. Phật A Di Đà không có go against cái will của mình, tức là cái người đó người ta chỉ biết Chúa thôi. Phật A Di Đà nói hey, con bà cầu cho tôi tới, bà mướn tôi về, mướn tôi tới bắt bà về cực lạc á. Cái đó là gì? Cái là ép người ta, chư Phật không bao giờ ép nữa. Thì quý vị vẫn có thể cầu nguyện chư Phật Bồ Tát cứu độ, cứu giúp cho cái hương linh thôi, chứ không bắt về cực lạc được. Giúp. Còn sau đó mẹ mình á, thì mình nếu mà theo đạo Chúa á, thì mình thương cho mẹ mình á, thì nói là má chết rồi đó, thì thôi giờ nếu được đó thì má gọi Chúa hay là mẹ Maria hay là thiên thần gì tới, thiên thần Michael hay là Patrick hay là cái gì đó, thầy không biết bà ưa thiên thần nào thì kêu thiên thần đó tới. Cho mình không có cố chấp, mình đi theo thầy. Cái này thầy có nói trong, có viết trong quyển Dòng Đời Vô Tận đó. Vô Tận đó thầy chỉ cách hướng dẫn những người cha mẹ mà không có theo đạo đạo Phật. Cho nên mình cứ đứng đó mà ba má nhớ về cực lạc nha, nhớ về cực lạc. Ông bà theo đạo Chúa mà sao không biết, đâu có nghe mình nói là bực mình rồi. Mà khi người chết ta bực mình là người ta bị đọa. Nên khi người chết đừng cập giận người ta. Người ta muốn cái gì đó thì cứ nó ok ok. Muốn gì cho, tại ta chết rồi mà, sắp chết tới nơi rồi, ta đói gì thì kệ cái chó đấy. Bây giờ tới cầu an. Bây giờ tới cầu an. Thường thường cầu siêu đó là cầu siêu cho kẻ khác. Còn giờ cầu an. Cầu an cho người nào, sống hay chết?
Sống.
Đúng rồi. Mà người sống thì người sống là ai? Có hai loại. Người thân đó là một, nó thường thường là cầu an cho chính mình, hai là cầu an cho người khác, cho người thân của mình. Mình cũng cầu an cho mình nhé. Có những người mà đang bị bệnh gì đó cũng tới chùa cũng cầu an cho chính mình. Thường cầu an làm sao? Cầu an thầy chia làm hai loại, cầu an cho mình và cầu an cho người. Những cách cầu an, thường thường tại sao mình cầu an? Cầu an á, an tức là yên ổn, an ổn. Tức là mình sợ những cái gì nó bất chắc, tai nạn xảy ra cho mình. Cái sự xui xẻo, hoạn nạn nó xảy ra cho mình. Cho nên không muốn cái đó. Nói cách khác là mình sợ đau khổ. Cho nên mình phải cầu an, mình thấy mình có bộ tai nạn sắp sửa xảy tới cho mình nè, không biết là đi đâu nó xe đụng, hay là đi đâu nó con người người ta tới người ta giật bóp, hay là đi đâu nó ở nhà cửa ăn trộm nó break in vô nhà mình, hay là đi đâu đó nhà mình nó quên khóa nước nó chạy ra chạy trong nhà luôn. Cho nên là mình cầu an, tức là tâm mình nó bất an, nó lo sợ, bất an lo sợ, nó không có an, lúc nào nó cũng lo, nó sợ. Trên lo sợ gì? Lo sợ tai nạn bất chắc xảy ra cho mình. Cho nên mình phải cầu an để xin cho nó yên ổn trở lại. Cho nên cái chữ cầu an là vậy. Thường thường đó là mình cầu an gì? Cầu an cho tai qua nạn khỏi. Nhưng mà lần nữa thầy lại nói, quý vị thấy thầy hay nhắc lại, nhắc lại nghe chán, thầy này cứ nhắc hoài. nhắc cái gì? Đạo Phật là lập nhân quả, quý vị. Tai qua nạn khỏi là gì? Là nhờ có phước. Đơn giản như vậy thôi. Tai qua nạn khỏi là nhờ có phước. Khi mà quý vị có tiền nhiều, mà phước nó là cái gì? Nó nhiều, nó to tát hơn là tiền. Tiền là chỉ là một khía cạnh của phước thôi. Người có phước đó, hay là người có tiền đó, người ta cần cái gì đó là người ta lấy tiền người ta đưa ra. Cái người mà tai qua nạn khỏi đó là nhờ có phước. Cái phước nó đỡ cho mình. Thường thường quý vị thì hiểu cái tai nạn là gì. Tai nạn nó xảy ra cho mình đó là nhân quả là sao? Là đời trước mình làm một cái bất thiện nghiệp, một cái việc không tốt, thì cái việc đó nó nằm trong đó dưới cái trạng thái chủng tử, nhưng mà nó chờ ngày nó trổ ra, cho ra bông ra trái. Thì cái ngày mà nó trổ ra bông trái đó là cái quả xấu nó trổ ra, thì mình gặp tai nạn. Tai nạn đó là gì? Bệnh nè, xui xẻo nè, nhà cháy nè, nhà lụt nè, ăn trộm nè, ăn cắp nè, xe đụng nè. Đạo Phật không có tự nhiên, đạo Phật không phải đạo tự nhiên. Cái gì xui xẻo nó xảy ra cho mình đó là kết quả của những cái nhân đời trước đến ngày nó trổ ra. Cho nên á, khi mà cái quả xấu nó trổ ra, tại sao nó trổ ra được? Tại vì khi mà cái phước của mình nó khác, nó đang trổ đầy đầy đều đều vậy đó, thì những cái quả xấu đó nó không có cơ hội nó len vô. Bởi vì khi cái phước mình nó mỏng một chút xíu đó, hay là nó hết đó, thì lúc cái mới tới phiên cái quả xấu nó trổ ra. Còn khi mà cái phước tốt của mình đó, nó vẫn còn, nó đang trổ đó, thì cái kia nó không có cơ hội nó trổ ra. Cho nên khi bắt đầu mình hết phước, hay là cái phước bắt đầu nó mòn đi đó, thì tự động những cái kia nó ùa ra liền. Mình thấy không? Đó. Thế thường thường đó, khi mình về già đó, tức là sau 50 trở đi đó, càng về già đó, càng xui xẻo dữ lắm. Tại vì càng về già đó, hết phước rồi quý vị. Những phước của mình xài từ đầu đời rồi. Từ hồi mới sinh đó, mình xài phước đời trước. Tốt nó trổ ra trước. Tại cái nào mà mạnh nhất thì nó ra trước. Thì những cái phước mà tốt của mình nó trổ ra trước. Nó trổ ra đến khi từ từ nó bắt đầu nó trổ to vậy, cái nó xẹp xuống gần hết. Đó. Thì lúc đó nó bắt đầu nó xuống dốc qua, thì cái kia nó đi lên. Cho nên cái quả xấu đó lúc đó nó mới có cơ hội nó ra. Cho nên thường thường người ta nói là phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí, tức là khi mà cái xu nó xảy tới, nó xảy tới ào ào. Tại sao nó ào ào? Tại hết phước rồi. Hết phước rồi là những cái quả xấu nó cứ cái này nó trổ ra, cái kia nó trổ ra. Tại cái phước nó không có áp được nữa. Hết rồi, hết phước rồi. Còn trẻ đó, lâu lâu mình bị chút xíu nữa, trẻ bị căng xe, đi cắt mất, radiation, xạ trị, hóa trị, làm đủ thứ trị hết, khỏe ru hết, còn lành. Nhưng mà mình mà 80 tuổi bị căng xe đó, mình thấy chết rồi. Muốn trị cái gì cũng chết hết á. Hay 70 cũng được, 70, 80 lúc nó già rồi, bị căng xe thì surgery đi cắt, rồi cắt xong chưa biết làm gì, bị infection chết. Mà cắt xong rồi nó hóa trị, chemotherapy, nó vật trong lăn đùng là chết luôn, chịu không nổi. Có thể chịu không nổi nữa.